ันไปถึงต่างต้องเจ้าเยี่ยมของตัวเองเหมือนนะได้ในแบบโคตรต้องได้รู้สึกถึงหัวถึงหัวยิ้มต้องได้ย้ำน้อยถึงความยากนึกหลังในตามรู้ของตัวเองก็ไปนะก็แค่ขอไว้นะnếu mà chúng ta không có câu hỏi thì cũng lợi dụng một cái phút thời gian vô thường ngắn ngủi này để mà mình nhắc nhở nhau cố gắng trên tấm tuổi trong này quý vị thấy đó quý vị thấy đây nhiều hậu tất là để ra của phẩm sanh mà của phẩm sanh câu nghệ thuật sư sau khi mà ngài nghiên cứu hết tất cả kinh điển, lầu không tất cả mọi giáo tịnh thiền, ngài nghiên cứu hết, ngài hiểu hết, thì ngài mới trở về cái căn phòng rất là nhỏ của ngài. Rồi một ngày ngài tụng một kinh tiếng kinh A Di Đà, rồi ngài niệm sáu câu A Di Đà Phật. Và sau cái bức tượng A Di Đà này để một cái chữ tử rất là lớn, tử là chết, và cái câu ngài viết lên chữ tử đó luôn. Cái người nào mà Phật chân tu hành, gọi là chân năng tu hành, thì ngày ngày hãy đọc tấm chữ này, thì tự nhiên đạo nghiệp sẽ thành. Ngài nói như vậy. Quý vị bây giờ ở đây không có chữ tử, nhưng mà quý vị cũng nghe là hôm qua có một người chết, hôm kia có một người chết, rồi khi chúng ta ngồi ăn cơm chúng ta nói chuyện nhau, và có người này vãng sanh, người kia ra đi, xấu vô cùng, thấy người ta chết là nghĩ ngay với mình, chắc chắn đến một ngày nào đó mình cũng chết. Cho nên trước khi cái chết đó, cái có nhiều người thấy là có sinh thì có tử, có chuyện gì đâu mà lo. Cho nên nhiều người nói chết thật có gì đâu, cho nên mặc sức mà trách tán, không lo không nghĩ không gì mà chết sống cả. Mình thấy họ như là một người an nhiên tự tại, rõ ràng là người an nhiên tự tại. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy con mèo mà nó liếm mở trên cái lưỡi lam, sợ vô cùng, dòng tóc cắt. Cho nên thành ra có nhiều người mới nói thế này: khi mà mình tu hành mà cái tâm mình nó thanh thản, nó an lạc, nó nhẹ nhàng, thì khi mà sau khi chết tôi cũng an lạc, cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thản. Thì cũng giống như một người nói khi chết là hết, có gì đâu là sợ. Tức là trước cái tâm chết người ta không sợ, nghe là người ta, những người khác chỉ thấy chết thì sợ, cái người đó thấy chết không sợ. Mà còn gì nữa, lúc chết thì phải mở cho ta cái bản tình núi dương trăng để ta nghe, ta thích gì được hết. Mở cái dây băng mà băng của tình con sơn hay là của nguyên vũ gì đó cho ta nghe đó, mà ta chết thì nó ăn lại. Xin thưa quý vị, nghĩ tới các con, cái chết đó sau khi chết trong thực sự đã ăn hay không. Cho nên thành ra quý vị nhớ như vậy, sống an lạc cái tinh thần an lạc không phải là chất an lạc đâu, mà cái an lạc đó nhiều khi nó chỉ là cái giá tạm, cái tạm bợ, và nhiều khi còn định nghĩa thì an lạc lại sai lầm đó. Không phải là có nhiều cái sai lầm đó. Vì thế nên khi mà chúng ta biết được tu hành, chúng ta biết được câu A Di Đà Phật, chúng ta đã biết được cái đường đi, chúng ta đã biết được hướng về. Cho nên xin thưa hãy bám giữ cái câu A Di Đà Phật, bám giữ cái đường đi này, bám giữ cái hướng về này, nhất thiết chúng ta đi về cái cảnh giới gọi là an lạc cực lạc thực sự, chứ không phải là cái cảnh giới an lạc cực lạc tạm bợ, mà gọi là giá tạm giá hợp trong một vài giây để rồi hàng vạn kiếp khổ đau. Chuyện này cái chuyện hôm nay chúng ta cũng nhắc nhở. Thì hôm nay chúng ta nói thêm một xíu nữa. Cái an lạc trong tương lai là cái quả báo của những gì chúng ta làm hôm nay, và cũng là cái quả báo những gì mà chúng ta đã tu hành trong vô lượng kiếp từ trước. Tại vì chắc chắn những người mà ngồi ở đây, dù là mới, dù là cũ, dù có một vị hình như là mới tới ngày hôm nay, thì chắc chắn là trong nhiều đời chuyển kiếp chúng ta đã có tu rồi, chúng ta đã có cái nhân lành rồi, nhờ cái nhân lành đó nó mới hiển hiện những cái thành quả của ngày hôm nay. Và cũng xin thưa tất cả các cô, các bác, các vị đồng tu là cái nhân lành thì nó hiện cái quả lành, nhưng mà bên cạnh đó đừng có sới nghĩ rằng ta chỉ có toàn là nhân lành không thôi. Chúng ta không có nhân ác, thật sự chúng ta có nhân ác nhiều lắm, cái nhân mà bất thiện nhiều lắm, mà nó sẵn sàng nó nở hoa ra, nó kết trái ra, trái đây là cái hậu quả của cái nhân ác đó nhiều lắm, không phải dễ đâu. Và chính xác hôm nay chúng ta cũng nói rồi, sở dĩ cái nhân ác này chưa hiện lành là tại vì chúng ta đang duyên tới cái duyên lành, để cho cái nhân lành nó nở ra và chúng ta hưởng được trong cái thời buổi này, loạn động này, mà trong giờ phút này chúng ta nghe được câu A Di Đà Phật, chúng ta gặp được pháp Phật mà chúng ta biết đường về đây thôi. Đó là trong lúc chúng ta ngồi ở đây, những cái nhân thiện lành trong quá khứ nó đã kết tụ lại để chúng ta hướng qua báo lành. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ thoải mái, chúng ta cứ tự mãn là chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng cái quả lành đầu. Hôm qua chúng ta đã nói rồi, tuyệt đối đừng bao giờ để cái nhân lành nó xuống đi và cái nhân ác nó nổ lên. Là ngay từ bây giờ, hôm qua đã nói rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi cho đến ngày mà chúng ta liền cái báo thân này, rời khỏi cái thế giới này, đi về cảnh giới không được lạc, đừng bao giờ làm cái ác, đừng bao giờ làm cái gì mà nó duyên với cái những nhân ác. Thì mình nhắc lại những ngày hôm qua, những cái gì mà duyên với nhân ác, cạnh tranh ganh tị, thì cái đó duyên với nhân ác. Cái này nó thuộc về sân, cái sân trong ba cái tâm động là sân. Đừng có nên tham đắm ruộng vườn nhà cửa danh vọng tiếng tâm, đừng có tham đắm vào cái đó, đừng có tham đắm vào con cái. Những cái này nó có thể nó liên quan tới cái việc si độc, do vì si mê si là ngu si, vì ngu si cho nên ta cứ chấp trong tâm mãi những cái chuyện đó, là danh vọng ảo huyền, huyền tiền bạc nhà cửa làm gốc, tất cả những cái đó nó trói mẹ chúng ta lại trong chuyện si. Mà khi đã vướng vào chuyện si thì có vòng có nặng. Và một cái nữa là tham vào cái chuyện duyên vướng vào tham độc, cái tham độc nó cũng có cái danh, nó cũng có tiền, cũng có bạc, địa vị quyền uy, tất cả những cái đó thì tham vướng vào cái đó dễ dàng đi vào con đường ngạ quỷ. Cho nên khi mà chúng ta biết tu rồi, khi gặp một người đối khác, à mình có 5.000 thì mình dám cho người ta 2.000, mình có 4.000 thì mình dám cho người ta 1.000, mình có 100.000 thì dám biếu người ta có 10.000. Thành tâm mà bố thí để chi? Để mình xá cái tham ra chứ không có gì cả. Bố thí là để xá cái tham ra chứ không có gì cả. Đừng bao giờ thấy người ta cho như vậy thì mình kèo kè cạnh tranh mình nghe mà nói là bà đó bà tham danh tham vọng rồi bà cho gì chứ chắc bà đâu kệ mình rác coi những cái lòng thành của mình. Xin thưa một người bỏ ra 1 triệu mà cho chưa chắc gì cái công đức, chưa chắc gì cái hậu quả nó tốt bằng một người bỏ ra chỉ 1.000 của 1.000 của một khối mình. Là tại cái người bỏ ra 1.000 là tại cái gia tài sự sáng của họ lúc đó chỉ có 2.000 thôi. Nói về cái gia tài người ta chia làm hai, còn người mà bỏ 1 triệu là mình đang có 1 tỷ, bỏ ra 1 triệu ăn nhầm gì. Một cái người nghèo cái đang làm suốt rồi chưa chắc gì bằng một phần lễ của mình. Cho nên cái vấn đề mà cái phước báu nó tùy theo cái tâm. Một người mà cầm 2.000 mà cho một người mà rất là thành tâm, nói rất là nhẹ nhàng, tiếng nói rất là êm ái và thành tâm biếu cho một người khổ, cái công đức này, cái phước báu này nó vô lượng vô biên. Còn cái người mà cầm một người mà liền ra cái số để mà cho người ta, dù là trên tờ báo a à, cái bà này bà cho 20 triệu 30 triệu, nhưng mà lúc đó cái hành động là hành động liền qua cửa sổ, xin thưa phước báu không có, mà nó đưa tới cái chỗ mà hòa đó nằm đâu, hòa cái chỗ là cốc cao ngã mạnh, hòa cái chỗ là không có lòng thương người, hòa cái chỗ là tham danh tham lợi, không phải là lòng thương người. Vì thế cho nên cái việc liền ra cửa sổ chính là cái phước báu. Nhưng mà nó cấy vào trong tâm mình, không biết bao nhiêu là những cái chủng tử gọi là chủng tử vô lòng lỡ đáng được. Cho nên có nhiều người tu phước mà không biết tu phước, cho nên ra gặp ra đại họa là như vậy. Vì thế cho nên vấn đề nhân quả mà nói cho cùng ra, xin thưa tất cả quý vị, nó có nhiều cái nó tế vi lắm. Thì sẵn cái vấn đề nhân quả hôm nay thì chúng tôi cũng nói thêm xíu cho quý vị biết là thường thường con người hay bị lầm lẫn chuyện này. Và cứ sau cùng cái tại sao thì tôi làm việc là tại nhiều quá mà sao lại bị đủ thứ, coi như là bệnh tật tai nạn khổ đau. Còn với ông kia thì ông làm ác nhưng mà sao ông vẫn còn sướng. Các bạn không mẹ, có nhiều người ta nghĩ như vậy. Thì xin thưa là cái nhân quả này là lạ lắm quý vị ơi. Có nhiều người làm việc mà cứ than trời trách đất là tại sao tôi làm việc như vậy mà không có quá thiện đất. Thì bây giờ cái người đó tới làm việc cho mấy ngày nữa, cho suốt cuộc đời nữa, tôi hình như là suốt cuộc đời họ cũng không bao giờ có hướng được quá báo thiện đâu. Vì sao như vậy? Hồi nãy mình có cái duyên, mình làm phước để mình hướng phước, nhưng mà cái tâm mình cứ duyên tới những cái việc ác. Cái gì là ác? Than trời trách đất là ác. Khi một cái hoạn nạn là nó đến với mình than, mình thở, mình trách, mình móc, mình nói tại sao lại bất công, tại sao lại tạo hóa bất công, tại sao lại tôi làm chuyện mà tôi lại hướng ác mọi người kia thì làm ác mà lại hướng thiện. Tức là thực sự ngay trong lúc mình làm chuyện, mình đã chấp vào cái chuyện đó rồi. Cái tâm của mình là làm chuyện để mà cầu được cái phước báu, như vậy cái tâm mình là vì cầu cái phước báu mà để làm chuyện, chứ không phải là cái tâm chuyện là để làm chuyện. Cái gì cái chỗ này chưa? Cho nên thành ra cái tâm mình cầu phước báu chính là cái tâm tham. Mà cái tâm tham thì lúc nào nó cũng duyên với những cái nghiệp tham trong quá khứ. Thì cái nghiệp tham nó là cảnh giới của ngạ quỷ. Cảnh giới của ngạ quỷ là gì? Là cảnh giới tai nạn, là cảnh giới sầu bi, là cảnh giới đối khổ. Cho nên mình làm phước báu như vậy có thể là nó hiển hiện tại trong một cái đời nào đó mình hưởng cái phước này để hứng cái chuyện đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái tâm mình cứ duyên mãi trong cái những cái nhau ác trong quá khứ. Như vậy mình duyên cái tâm cái việc ác thì cái nghiệp ác trong quá khứ nó hiện về, nó làm cho mình khổ khổ quý chết luôn, khổ người không tưởng tượng được. Rồi cứ tiếp tục làm nữa thì bỏ ra 1.000 nữa để mà cầu lạc cái báo lệnh thâu một lần nữa, là cầu gì? Cầu những cái nghiệp ác trong quá khứ mình hiện về, vô tình càng làm hiện lại càng hướng ác. Đây là tình trạng tại vì tâm duyên. Nó gọi là tâm duyên quý vị. Tới chỗ này cho nên thành ra mình có nhiều người nói tại sao tôi làm thiện mà cứ bị ác hoài, là tại vì cái vì cái tâm mình chuyên tới những cái nghiệp ác trong quá khứ mà cái những cái nhân trong quá khứ là hiện về, trong khi cái quá thiệt của tại mình thì nó giấu kín chỗ nào đó để thì sau này tính sau, chưa biết tính sau nào. Như vậy thì quý vị đừng có nên bao giờ mà thấy một cái việc làm thiện mà nó chưa diễn hiện ra, đừng có vội than trách. Một người làm ác, đúng ra người ta sẽ duyên tới cái ác, nhưng mà nhờ cái phước thiện trong quá khứ nó lớn quá sức lớn, nó lớn nó bao trùm cả cái việc ác này, cho nên cái nhân thiện đó nó mạnh hơn, nó hiển hiện vậy. So ví dụ như một người đang làm một chức vụ làm rất lớn, quyền uy rất cao, thế thì rất mạnh, là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp họ tu thiện là quá sức mạnh vô cùng, lớn vô cùng, cái việc thiện là họ nó như núi tu di, còn cái việc ác này cũng là lớn đó, nhưng mà nó lớn giống như một cái núi dãy Trường Sơn là nhiều, chưa được phải là cái núi tu di. Như vậy thì bây giờ người ta cũng vẫn hướng sự thiện lành, nhưng mà càng hướng như vậy người ta càng phá được tan tành luôn cái một cái núi tu di xuất hiện trong quá khứ. Đến một lúc nào đó cái việc thiện phước đó nó tiêu đi một cái thì cái quá cái nhân ác nó hiện về một cái cuối đời họ bị gì đâu, thường thường là bị quá bóng rất là nặng. Cho nên hôm qua mình nói với chị với nhau này, tôi có một người họ giàu dữ lắm, nhà có người canh, đi có xe hơi, mua 4-5 cái nhà, nghĩa là thế lực mạnh lắm, con cái đều làm ăn tiền bạc luôn đi nước, một ngày tính không biết bao nhiêu lắm. Tôi thì nói tôi ở nước ngoài, nhưng mà thực ra tôi đâu có làm, tôi có tiền đâu, tôi đi dùng video xin vợ chồng đầu tư đi, nhưng mà thực ra cái phước báo của tôi đâu có bằng phước báo, nhưng mà cuối đời rồi thì tới khuyên một câu A Di Đà Phật nhất thiết không được. Con cái nó bây giờ tới chùa, nói chùa tới cầu an nhất thiết không cầu. Mình tới mình khuyên bây giờ niệm Phật nhất thiết không niệm. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ nằm đó để chờ từng ngày chết. Con cái từng ngày khóc than bên cạnh những người chờ chết. Quý vị có thấy không này? Thế gian này là gian khổ. Khổ rồi chúng ta nằm để chờ khổ. Cái khổ này gọi là cái khổ khổ, cho nên cảnh đời chúng ta là khổ khổ, khổ nó chồng lên khổ, mà cái khổ dễ sợ nhất mà trong cái vô lượng thọ nó gọi là ngủ thốc, ngủ thiêu. Ngủ thiêu là đi xuống cái địa ngục để chịu thiêu đốt. Ngủ thốc là do cái tham sân si mạn nghi mà nó sinh ra. Bây giờ đây là đang ngủ thốc này, thốc là nằm bên đó mà khổ sầu bi lo âu từng giờ từng phút. Có tiền cũng khổ mà không tiền cũng khổ. Mà khi đến cuối cuộc đời thì xuống dưới cảnh giới địa ngục rồi cái, trời ơi, mình không nhìn thấy cái gì, mình nhìn thấy cái địa ngục thôi. Toàn là nước không à, toàn là lửa không rồi. Lửa dữ lắm, chỗ nào có lửa trên, quý vị coi cái trong cái địa ngục biết tới rồi chưa? Từ cái đầu đến cuối lúc cái chỗ nào cũng có lửa trên à. Cho nên thành ra khi mà mình giận lên cái là cái mặt mình nó đỏ lên. Mặt đỏ lên gọi là cái lửa tam muội. Ta phụ hay ta mê vậy tôi không biết, nhưng mà khi mình giận lên thì mặt nó đỏ lên, nó đỏ lên là lửa, nó đốt hết tất cả những cái công đức ở trong tâm động này, đốt hết. Mà nó đốt cái công đức đi thì nó thêm cái tội xíu. Chính vì thế mà khi mà chúng ta tu hành, xin quý vị nên nhớ là chúng ta đừng nên nghĩ, đừng nên sợ, đừng nên lo âu những cái gì mà nó đến với chúng ta, nó gọi là nhân quả. Đừng nên lo quá, nhân quả này không tốt. Mà hay lo gì? Lo cái nhân, lo trồng cái nhân. Cho nên có cái câu gọi là Bồ Tát thì sợ nhân, đó này, chúng sanh thì sợ quả. Những người mà khi mà bệnh xuống mà lo lắng, mà âu sầu, mà rầu rĩ là tại vì chúng ta thực sự là một đại phàm phu, chúng ta nên sợ cái quả. Vì chúng ta sợ cái quả cho nên chúng ta cứ lo cái quả, thấy cái quả nó tới thì chúng ta lo, mà một lần chúng ta lo như vậy thì chúng ta tạo thêm một cái nhân khác. Một lần chúng ta khổ như vậy chúng ta tạo thêm một cái nhân khác. Một lần mà chúng ta trách cho ông bác sĩ này là đang dớ dữ như vậy, không chịu trị cho ta hết, đổ cái dớ, chúng ta chứa người ta thì chúng ta tạo thêm một cái nhân xấu nữa. Như vậy cái nhân xấu của hiện tại này, trong cái nhân xấu trong tương lai nó làm cho chúng ta khổ thêm nữa, khổ càng thêm khổ. Cho nên thành ra cái người đời chúng ta cứ chịu khổ. Đức Phật nói trời này là khổ, đúng là khổ thật sự. Còn những vị Bồ Tát thì sao? Khi mà họ gặp một cái chuyện bất chắc này, người biết liền, biết tại sao? Là tại vì trong quá khứ chúng ta làm một cái chuyện bất chắc này, bây giờ nó hiện hiện vậy. Ngài ly nghệ thuyết kinh giảng đạo, thuyết kinh ở chỗ kia, người ta đóng cửa, đuổi ra, người ta không cho ngài thuyết. Nếu mà chúng ta là phàm phu thêm đi thuyết kinh giảng đạo, thấy như vậy sầu khổ liền. Các vị Bồ Tát thanh nhiên tự tại phủ tay ra đi. Tại vì sao? Tại vì trong quá khứ mình tới, mình đuổi một cái người chạy theo, mình đuổi một vị thuyết kinh giảng đạo ra, cho nên cái nhân này nó chướng. Và bây giờ cái người đó đuổi mình, rõ ràng vì cái nhân trong quá khứ mà ta bị cái nặng này, cho nên tất cả những cái quả báo gì mà đến với các vị Bồ Tát, các ngài thanh nhiên tự tại, cho nên các ngài không sợ thiên quả. Ví dụ tác này, thành mà như vậy thì chúng ta bây giờ cũng tập làm Bồ Tát đi. Chúng ta nên tạo quy dương Phật, chúng ta nên tạo quy dương Bồ Tát, chúng ta đừng tạo quy dương Phật phu, đừng tạo quy dương súc sanh, đừng tạo quy dương địa ngục nữa. Làm sao mà tạo quy dương Phật? Niệm Phật thì được duyên Phật, niệm Phật thì được cái nhân Phật, niệm Phật thì được cái quả Phật, niệm A Di Đà Phật thì nhân quả và duyên tất cả đều nằm ngay tại con chỗ A Di Đà Phật. Chúng ta thành Phật đơn giản. Vì sao? Vì trong đời này mà chúng ta trái nghiệp chúng ta không hết nữa thì Phật cũng cho chúng ta gối cái nghiệp lại đi về Tây Phương. Như vậy thì bây giờ tạo cái nhân Phật dễ nhất là cái ngày này niệm A Di Đà Phật. Ai chửi cũng A Di Đà, ai la cũng A Di Đà Phật, đang bệnh như thế này cũng niệm A Di Đà Phật. Chứ trời ơi, tại sao mà tôi làm chuyện làm quá như vậy, tôi niệm Phật nhiều quá như vậy mà tại sao bây giờ vẫn còn bệnh? Bệnh mình dữ vậy, sao mà gặp bất công vậy, sao mà bất công? Nếu mà chúng ta còn có cái thấu hiểu này thì trong lúc cái miệng chúng ta niệm Phật mà cái tâm chúng ta lại trách Phật, trách Phật là đối nghịch với Phật, đối nghịch với Phật thì làm sao mà chúng ta trở về cái Phật được à? Quý vị có thấy không? Quý vị có biết là cái nhân quả gọi là nhân nhân quả nó bất khả tư nghị, mà nghiệp nhân quả đó bất khả tư nghị. Phật không có cứu chúng ta được, tự chúng ta phải cứu chúng ta. Nhất thiết phải nhớ cái câu này là tự ta phải cứu chúng ta. Phật chỉ gia trì cho chúng ta mà thôi. Và gia trì là cái nào? Chỉ con đường ly khai tất cả nghiệp, chỉ con đường ly khai con đường đồ lạc ra, chỉ con đường liên bó tất cả những cánh giới khỏi ra để đi về cái thế an nhân tự tại cực lạc với Phật. Phật chỉ con đường đó, đi được không? Được. Tại vì sao? Phật đã chuẩn bị tất cả những cái gì để cho chúng ta tiêu diệt. Phật đã chỉ cho Phật chúng ta tất cả những cái gì để chúng ta thành đạo. Phật có năng lực như vậy. Bây giờ mình có tiếp nạp cái chuyện này không? Tiếp nạp thì mình đang tạo cái duyên Phật, mình làm cái nhân Phật để mình được cái quả Phật, nhân quả tại đây không đồng cả. Còn nếu bây giờ mình thấy mình bệnh quá, trời ơi nhiệt chứ sao mà lại giữ cái này, bây giờ biết làm sao mà xin hết rồi. Cứ ngày ngày mà chúng ta cứ tâm tâm nguyện mà làm sao cho nó hết nhịp, thì xin thưa quý vị, nó gọi là cái tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tức là mình trở về cái cảnh giới thanh tịnh. Cái tâm mình lo thì đối diện mình diệt cảnh giới nào, mình đi về cảnh giới nào, quyết liệt đi về cảnh giới lo, phải không? Mình lo nghiệp, mình sợ nghiệp, mình muốn ngày ngày mình muốn phá nghiệp, thì phá nghiệp thì tâm của mình đang lo về nghiệp, thì tự nhiên cái nghiệp nó hiện trong tâm mình ra, cho nên mình về cái cảnh giới nghiệp mình ra không hết. Cho nên thành ra làm sao mà diệt nghiệp, đoạn cái nghiệp đi bằng cách là gì? Cái tâm mình ly khai cái nghiệp ra, đừng sợ nghiệp nữa. Tại vì sao? Tại vì Bồ Tát không sợ nhân, à Bồ Tát, Bồ Tát chỉ sợ nhân, chứ Bồ Tát không sợ quả. Có nghĩa là quả mà đến một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát an nhiên tự tại. Tại vì nếu mà ngài lo một cái thì cái nghiệp lo nó nổi lên, ngài cứ đi theo cái nghiệp lo đó làm sao? Ngài không lo mà ngài đi an nhiên tự tại. Nếu mà trả đó nhiều thì à tôi trả được nhiều, tự trong cái tâm tự tại nó đã trả nghiệp rồi. Còn nếu cái nghiệp nó đến thì mình không đành, mình lo quá, trời ơi tại sao tôi tu như vậy mà tôi không được hưởng cái phước báo, mình đang lo, mình đang suy, đang nghĩ, mình đang trách. Có phải là mình không đành đoạn để mà tức cái nghiệp đó đi không? mình không có rành rõ để mà mình chấp nhận đây là việc mình làm, mình phải chịu. Mình không rành rõ, mình chịu thích lạc, người ta thấy gì mình lúc đó mình trả, mình lại lượm lại, nó đổ ra rồi mình lượm lại bỏ vô, mà cái cục đó là cái cục hồi trước nó không dính bụi, nên đổ ra rồi mình lượm lại một cái, mình dính cái bụi các cái phẩm nữa, cho nên cái nghiệp mà nó càng chồng chất lên. Vì không rành lòng cá nghiệp cho nên cái nghiệp nó dính mãi trong tâm của mình. Chính vì thế mà chúng ta tất cả những gì hay lắm là tất cả đều lấy cái tâm của mình mà chuyển hết, nhược năng chuyển cảnh, tích đồng như lai. Một cái người bệnh mà người ta không sợ bệnh, một cái người khổ mà người ta không sợ khổ, một người chửi mà người ta không an nhiên tự tại, người ta tha như vậy là trong lúc này sẽ lan tràn được, người ta an nhiên tự tại, ta chuyển cảnh đó. Thế gì họ khổ bây giờ sướng, nhược năng, nhược là nếu, năng là có khả năng. Nếu cái người nào có khả năng chuyển cảnh giới, cảnh gì vậy? Chuyển cảnh giới khổ thành cảnh giới an vui tự tại, thì người đó, cái công đức của họ, cái việc làm của họ, tính của họ, công tu của họ bằng các thứ như là nhiều năng chuyển cảnh. Làm sao mình chuyển cảnh? Đấy là tới rồi. Đối với môn pháp môn niệm Phật, đối với pháp môn tịnh độ dễ vô cùng dễ, tất cả đều quy tụ vào một câu A Di Đà Phật. Như vậy thì cái lúc mà mình buồn tới, mình niệm A Di Đà Phật, thay vì mình buồn, mình biến thành A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là giác ngộ. Như vậy niệm một câu A Di Đà Phật trong cái buồn đó, nó cho mình một bài pháp đại giác ngộ. Tại sao? Tại vì trong quá khứ mình làm cho người ta buồn, bây giờ người ta làm cho mình buồn, nhất thức từ đây sau cũng làm người ta buồn nữa. Mình bị nhức đầu không? Nhức đầu quá chừng phải uống như thuốc paracetamol. Tại sao như vậy? Tại trong quá khứ tôi bắn chim, tại quá trong quá khứ tôi sát chúng sanh, tại trong quá khứ tôi giành các ban trộm, tại trong quá khứ tôi tình cãi người ta, tất cả những chuyện nó làm cho tôi nhức đầu. Bây giờ mình uống thuốc rồi mình uống xong rồi thì lo niệm Phật đấy, tự nhiên mình chuyển liền tức. Còn không mà nếu mà mình cứ mình sợ như vậy, tự nhiên nó em đó, cái nhức đầu cứ nó lên, cho nên thành ra chúng ta tất cả, quý vị là hầu hết đều nằm trong tâm chúng ta hết. Như vậy bắt đầu từ đây, những cái gì mà nó đến với chúng ta cứ an nhiên tự tại, một lòng niệm Phật, cứ một lòng duyên với Phật, để mà cái nhân Phật nó càng ngày nó càng tràn ngập trong tâm chúng ta, thì cái nhân Phật này nó sẽ đề nén, nó gọi là nó chế người, nó phủ phục những cái gì trước kia trước. Thì khi lúc mà lâm chung rồi, cái nhân mà A Di Đà Phật này, cái chúng với A Di Đà Phật sẽ giúp chúng ta và đi gặp chúng ta về cái tôi. Nếu mà chúng ta sở ý mà chúng ta ngon lành, chúng ta niệm như vậy là ngon lành lắm rồi. Chúng ta cấu cao một chút, chúng ta tự ái một chút, chúng ta lo lắng cái chuyện này, lo lắng chuyện khác một chút, coi chừng nó duyên với những cái nghiệp xấu trong nhiều đời những kiếp nó hiện như vậy, nó lấm áp mất cái chủng tự Phật. Hôm qua chúng ta nói rồi, và nên nhớ là cái A lại ra, tức chúng ta làm cái thùng gọi là thùng vô đấy, nó lạ lắm. Cái thùng đó nó thì nó gọi là cái chúng tính, gọi là cái tích ô nhiễm, cái gì nó nhiễm hết à. Mình làm lề, mình làm lành, làm thiện, nó cũng nhiễm vô, nó bỏ vô đó. Mình chửi người ta, nó bỏ vô. Mình giết người ta, cái nó bỏ vô. Mình giết người, cái nó bỏ vô. Mình cự người ta, cái gì nó bỏ vô hết trơn. Nó là của mình á, mà nó không có trung thành với mình đâu à. Nó không có ủng hộ mình đâu à. Đáng lẽ nó ủng hộ mình thì những cái ác nó liền ra đi. Không, mình làm ác nó bỏ vô. Tất cả cái gì nó trở thành tổng tác chủng tử hết. Như vậy thì mình đang lo là cái chủng tử nó bỏ vô. Lo nhiều quá, ngày này quá, cứ lo thì lúc mà gặp chất, cái lo đó, cái chúng tử lo nó hiện ra. Lo hoài thôi. Mình thương cái con mình nhiều quá, cứ trời ơi, thì con này, con nọ, thì lúc lâm chung bao nhiêu người tao một định mình, cứ lo con không ạ. Mình cứ mình nghĩ cái nhà không, mình nghĩ cái nhà đây là cái nhà, cái quê hương của tôi. Chứ tử khi chết một cái là cứ lo cái nhà đó không ạ. Lúc lo rồi mà thấy vì cái nhà đó mà nó làm mình khổ ơi là khổ, lúc đó trời ơi, nếu mà tôi biết là tôi không lo cái nhà này, tôi thoát nạn rồi. Bây giờ lo cái nhà này, cái nhà đấy gì, ít bữa nó sập rồi, nhưng mà nếu mình cột, mình nếu mình bám cái cột á, mà cái cột đó nhiều khi người ta lượm cái chậm củi cha, nó mất cái gì bám gì, bám cái dừa chứ sao bây giờ bám cái gì đó, mà cái dừa mà ví dụ như bám cái dừa, cái dừa nó sập trong gì, bám cây sa mô chê, bám như vậy, những cái đó là gì, mình làm những loài ma loài quỷ. Thực ra cái ma cái quỷ cũng chính là cái tâm của mình, chứ không phải khác gì đâu. Mà tại vì mình cứ mình nghĩ những ma những hoài, cho nên cái tâm này nó hiểu thành ma. Mình nghe mình cứ mình ngu khi mình dại dột, mình cứ mình làm như vậy nó biến thành con chó con mèo rồi, đi được tất cả đều cho cái tâm mình. Như vậy tại sao bây giờ thêm hiểu được, ngộ được cái đạo lý này rồi, thì bây giờ sao càng ngày càng cứ thâm nhập cái trong tâm mình chung đến A Di Đà Phật xin thưa, là thực sự là cái chính là cái tâm của mình chẳng có gì sơn, cái gì có biết không nè? A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, nghĩa là vô lượng giác. Cái gì là vô lượng giác? Chính là cái tâm của mình là vô lượng giác. Cho nên mình cứ mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình về Tây Phương mình thành Phật. Thành Phật gì? Giống như A Di Đà Phật, thần thông viên hóa vô lượng vô biên. Mình còn bây giờ cái tâm mình cứ mình nghĩ là bây giờ cái xoài cái xoài nó cái thằng hoài đi, cái tâm mình nó biết là cái xoài, thì khi chết rồi mình nhập vô cái xoài đó. Rồi là khi mà nó chết thì người ta đốn củi, ta đốn trong và biết làm sao, chứ leo bám cái rễ ra, cái rễ bung một cái ăn với nó, mối ăn đó mình giành lộn nó được đâu. Cũng nhận được thì cứ lang thang từ đầu đường xó chợ, từ gò, từ cái môi gò này cái gò cắt, thành ra chúng ta khổ. Cho nên thành ra xin cho tất cả quý vị, cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó hết. Hôm nay chúng ta được cái nhân thiện lành, chúng ta gặp câu A Di Đà Phật. Chúng ta hãy cố gắng trì câu A Di Đà Phật này, rồi chúng ta cứ lo cho cái nhân này nó chín mùi trong tâm của ta đi. Tất cả những quả báo gì nó đến, đừng bao giờ sợ, đừng bao giờ than, đừng bao giờ khổ, đừng bao giờ lo lắng nhiều quá. Giống như ở đây ngồi có bà cô thứ sáu tôi mới lên, bà cô đó bệnh mấy năm nay, tôi mỗi lần mà tôi tới nhà bà cô tôi có thấy bà uống một rổ thuốc này, tôi thảm thương vô cùng, tôi nói bài không chịu ngủ. Tại vì sao? Tại vì nghiệp chúng ta nó có gì, nói là bệnh này, bệnh nó không bệnh về thân, bệnh cái bệnh về gì nữa, bệnh về nghiệp chướng, cái bệnh về gì, cái bệnh về oan gia trái chủ. Ông bác sĩ nào mà ông em trị được bệnh oan gia trái chủ đấy, cái ông bác sĩ nào mà ông trị được cái bệnh nghiệp trước đấy, ông chỉ trị được bệnh thân nghiệp, cái do trợ trời, ông trị cái từ việc thuốc ca, chứ cái đạt cái bệnh mà bệnh nghiệp chướng rồi thì ai mà ông bác sĩ nào mà trị được. Chính ông bác sĩ lúc mà chết ông cũng quằn quại đau thương vì cái nghiệp của ông, nhất thiết không ai mà chữa được. Cho nên mình chữa được thì ông sẽ ông sống tới 300 tuổi, mấy mà 300 tuổi, phải không? Cho nên thành ra cái tâm của mình mà trị, cái tâm gì? Cái tâm niệm Phật. Xin thưa quý vị, nó lạ lắm nha, mình đừng có nghĩ ví dụ hoặc bây giờ người ta cũng tiến bộ lắm, người ta hiểu được là trong từng cái ý nghĩ của mình nó là một cái vị thuốc quyền đại. Ví dụ nó trị cho mình, một cái lời nói của mình nó là một cái vị thuốc đại. Ví dụ nó trị cho bệnh của mình, một cái cử chỉ của mình nó còn đại. Ví dụ nó trị cho mình, tất cả nó gọi là cái năng lượng của nó, năng lượng của nó có hết. Câu mà chiến sĩ Kimoto Saharu ông nghiên cứu ra là bây giờ tất cả Phật sắc đều có trong đó, những cái chúng tư nước nó đều phát quang trong đó, những chúng tư nước nó đều cảm nhiệm tới cái ông Phật A Di Đà trong đó mà mình không hay. Cho nên mình cầm một cái nước lên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di, có niệm năm một chút một chút, cái nước đó từng chúng tư nước nó là cái nước Phật sắc. Một cái bệnh của mình, nhưng mà tôi khi không thấy mình là những cái tế bào của mình thì nó cũng tăng nước, mà ngay tế bào nó cũng là một chất luôn. Nếu mà mình ngày ngày mình lo lắng gì, mình thành lo lắng gì, mình cứ tứ nó càng ngày nó càng eo xèo, nó càng bệnh hoạn, nó càng bị ung thư tú tú vậy đó, không có mà thành đó. Còn nếu mà bệnh mình ung thư là mình cứ niệm Phật, niệm Phật, thành tâm niệm Phật, nhiều khi cái tế bào ung thư nó nhất, tế bào ai như là Phật nó phóng hoàn ra luôn, nó biến hết luôn. Quý vị có thấy ông gì ở Singapore đó, ông gì? Lý Mục Nguyên, năm nay là 18 năm rồi, bây giờ quý vị thấy coi cái đầu của ông nó giống như đầu chi người vậy này, hay nó xối hơn nữa. Bác sĩ đã kêu bố khoảng 3 tháng chết, 4 năm chết, ông đang liệt mạng, nhất thiết không thể uống một viên thuốc nào cả, nhất quyết là cầu thanh để cầu chết cho sớm. Có cái chỗ đó, làm cái gì khổ bác cũng đáng làm thằng nào. 18 năm nay rồi chết. Quý vị là chúng coi cái phim mà Tịnh Nguyên á, cái Tịnh Cá Nguyên á, tôi chỉ cho cái cô đó là năm nay 39 tuổi, năm 38 tuổi, lên báo cáo tôi là em bị ung thư sắp rồi chết rồi. Mà khi mà nghe tôi nói chuyện như vậy, bây giờ có buồn giả em không buồn. Em đi sẵn sàng đi về Tây Phương, em sẵn sàng em về Tây Phương. Trên người chồng đấy, nếu mà người vợ cô em mà có cái phước còn đi về thêm phương trước thì em mới làm nuôi hai đứa con, không sao, hai chồng không buồn, không lo gì, sẵn sàng đi về Tây Phương. Năm nay tôi lên tháng tư thì tôi lên, cổ đó hết rồi, rồi bây giờ cổ đi ra làm lại rồi, đi làm việc lại rồi, tôi chú ý chờ cái cổ đó để cho con. Bây giờ thì sao? Cổ lấy cái nhà của cổ làm được phần đường, nên là năm sau anh âm lên nhất thiết là phải tới những phần đường của em. Như là thay vì anh lên đây 5 ngày, 10 ngày bây giờ anh lên cả thể nhiều cái đường là cái tháng. Tại vì người ta nhiều quá, người ta nói nhiều quá, chỉ mở cỡ mình không có thể còn với những ngày mà ngày nghỉ lễ được, nó khổ như vậy. Là tại vì chúng ta không có tin Phật cho vững vàng, cho nên chúng ta cứ bị nạn, chứ không có gì trên á. Mình khổ như vậy mà cứ lo thuốc thang, nếu mà cái thuốc thang nó lên trị mình thì hết rồi. Là do cái tâm mình của mình, nó thành ra cái thân mình, gọi là thân không an lạc. Thân, cái tâm không an lạc, nó đưa đến cái thân nó không an lạc. Cái tâm không thanh tịnh, đưa đến cái thân mình nó không thanh tịnh. Cái tâm mình mà không muốn đi về Tây Phương, thành ra mình cứ mình bám lấy cái dục thân này. Mà bám lấy cái dục thân này thì nó đau, nó đớn, nó hèo, nó ụt nằm trên giường từ tháng này qua tháng này, sắp tối. Như vậy thì bây giờ biết được như vậy rồi, mây nay mau mau bỏ lại, liền ra. Khó ăn cái gì cứ ăn, bữa mai đừng ăn cái thịt cá gì mà không tốt, ăn chay thì hay hơn. Chứ đừng về nói vậy, cứ cá cá bất thịt ăn vài thì nó lại sinh bệnh khác nữa. Cứ thoải mái, ngày ngày nhiều Phật cầu tiên về Tây Phương càng sớm được. Cô chừng khi cái tâm nó vững mạnh như vậy, một ngày một đêm chuyển liền lập tức. Quý vị có tin không? Thật sự tin mà. Cho nên thành ra chúng ta không sợ cái quá, do trong nhiều đời những cái tâm còn tu, bây giờ sinh bệnh, chấp nhận bệnh đó đi. Còn những cái đó chúng ta càng trả nhiều, trả càng nhiều chúng ta đi về Tây Phương càng sớm. Cho nên từ đường tôi đi mà, tôi đi hộ niệm cho những người mà ung thư nặng quá, đau quá, tôi đi đau như vậy, bác ha, từ thang bác ha, nói từ đau nữa đi. Ai chỉ là một trong cũng đau nữa đi, đau 1000 lần đi. Để chi đau 1000 lần như vậy thì mình chết nhanh, mình đi vượt Phật sớm. Tại vì đây mình chấp nhận cái gì của mình mà ai chỉ đạo Phật, ai chỉ đạo con gì con sợ đau nữa, mau xin Phật cho con đau 1000 lần nữa đi, để con đi về cái Phật sớm. Cái tâm mà muốn thành Phật sớm này, tâm mà muốn về Tây Phương này, vô tình là cảm ứng với đại nguyện đức ai chỉ đạo Phật, niệm vài câu ai chỉ đạo Phật tự nhiên thấy hết, thì kỳ quá. Nói về cái việc cảm ứng mình nói cũng được, là do Phật giá trị. Nói về tâm lý cũng hay vô cùng, là tại mình cầu cho nó đau 1000 lần lên, nhưng mà thực ra cái thế đâu đây là đâu dữ dội là đâu nhất rồi, còn gì nữa là 1000 lần. Mình trông cho nó đau 1000 lần, chờ cho nó đau 1000 lần lên, ai nhẹ nó cái đau có nhiều đó thì như mình mất đi tới 999 lần hết đâu, phải không? Mình giảm đi tới 999 lần, đâu phải không? Đó là cái tâm lý có gì đâu, mình nếu nói tâm lý cũng được. Cho nên thành ra những cái quả mà nó đến với mình xin phép các cô bác cứ tự nhiên sẵn sàng chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là cầu cái quả nó nở ra, qua xấu nó nở ra, mà chấp nhận là gì? Cứ việc hay cái nào nó nở ra, đó là cái nghiệp của mình chấp nhận. Bây giờ không thèm cầu cái quả khác nữa, mà cầu gì? Cầu cái quả Phật. Nhưng mà cầu cái quả Phật thì quả nó thì thay thế cho cái quả xấu này, là chúng ta đi về Tây Phật. Làm sao cầu quả Phật? Một lòng sinh về Tây Phương Cực Lạc, một lòng tha thiết được đi về Tây Phương càng sớm càng tốt, một lòng tin tưởng A Di Đà Phật sẽ không bao giờ tiếp tục chúng ta, một lòng trì giữ câu A Di Đà Phật mà niệm cho tới cùng, niệm một câu A Di Đà Phật, phước tăng vô lượng, nghiệp chướng tiêu trừ, A Di Đà Phật không quan tiếp độ. Rõ ràng rồi, một cảm ứng đạo giao chúng ta thành một người Phật đơn giản dễ dàng. Cho nên thành ra xin thưa nói với tất cả quý vị, nói qua nói lại cũng là giữ vững cái lòng tin của chúng ta, dù trong bất cứ một trường hợp nào, nhất thiết chúng ta phải trì niệm cái câu A Di Đà Phật, nhất thiết tin tưởng rằng là pháp niệm Phật là pháp của Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại cho chúng ta từ 3000 năm nay rồi. Có chư Phật mười phương bị gia trì vào cái pháp này, và chính pháp này do Đức A Di Đà Phật đã đề chúng ta dùng, gọi là gì? Văn danh tác độ. Nghe câu A Di Đà Phật tác độ, bởi vì chúng ta không những nghe mà chúng ta niệm cái câu A Di Đà Phật rồi, nghe là cái câu A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả cái gì cũng là cái niệm Phật, thì niệm một cái niệm như vậy nó có văn tư tu trong đó, tất cả cũng có như vậy. Như Nhưng bây giờ không còn gì, mỗi thể làm cứ một lòng niệm Phật, thanh tâm niệm Phật, buông cho tất cả mọi việc, bệnh cũng buông, khổ cũng buông, sầu cũng buông, tất cả những cái gì chướng duyên cũng buông, thuần duyên cũng buông hết, không thèm nữa. Nghĩa là mình sống, mình phải sống với tất cả người ta, cái sự mình vẫn y trì như vậy, nhưng mà trong tâm của mình phải buông hết ra, lặng lẽ mà niệm Phật. Ai chê cũng niệm, ai khen cũng niệm Phật, nghịch duyên cũng niệm Phật, thuần duyên cũng niệm Phật. Như vậy là người nào mà biết buông xả, người đó tự tại, bất cứ chỗ nào cũng niệm Phật được hết rồi. Như vậy thì mong rằng tất cả quý vị ở đây chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương, chúng ta nắm tay ở đỉnh thân chân, nắm luôn các vị đại thế chí rồi báo cho ông lên đó nữa. Tại vì lên đó là bất thối của các vị bằng lữ mà, bằng lữ là cùng nắm tay nhau đi mà sướng hơn nè. Ở đây chỉ cho khổ, phải không? Phải không cô Sáu? Phải không má? Mà biết làm gì chứ. Nhớ mà đi như vậy đi á. Như vậy thì còn mong cho rằng là chúng ta trong những ngày ở đây thì cái nhiệm vụ chính ở đây là phụ niệm cho ông cụ. Thì ông cụ thực ra là ông cụ không phải là người bệnh, mà ông cụ là người yếu, cứ càng ngày càng yếu sức. Như vậy nếu mà ví dụ như trong ông cụ mà biết được cái pháp môn niệm Phật sớm thì cái ngày đi của ông cụ nó khỏe lắm. Tại vì ông cụ biết cái pháp môn niệm Phật chậm, chậm thì cái nhiệt huyết nó chạy mà nó không vẫn còn, thì chúng ta cứ chấp nhận. Nhưng mà giờ ông cụ thoải mái lắm, không nằm một chỗ, một chờ ngày ra đi mà cái tâm ông rất là thoải mái. Quý vị thấy rõ ràng thế này, rất là thoải mái, muốn đi là đi liền, cầu mong đi. Thì cái tâm này là cái tâm thành Phật, cái tâm này là cái tâm hợp với cái dương Phật. Thì chúng ta phải đương theo cái dương này mà cố gắng, mong cho quý vị mở cái tâm hải hà ra, cứu độ ông cụ, ông cụ bản thân về Tây Phương, rồi sau cùng nhân này nó phải kết lại cho khi chúng ta làm chung, rồi chúng ta cũng được cái thuận duyên cho nhiều người tới hộ niệm chúng ta, thì chúng ta được đi về Tây Phương Phật. Các vị con đó đừng thấy ông cụ nằm cái quế như vậy cái đồ gì à, bây giờ thì nấu hết chứ nó lại là ông cụ nữa, nhưng mà cái thì ông có người tiếp tục hộ niệm thì ra phát tâm ra. Chúng ta phải tự phát tâm ra thì tự nhiên cái quà nó sẽ đến, tất cả cái gì nó thì nó thành tựu viên mãn hết ha. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì có cái câu hỏi gì không? Bây giờ nhưng mà mình hỏi một chút ha.